truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 19 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Thời gian qua, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên và các địa phương trong tỉnh đã chú trọng triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực công nghiệp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp nắm rõ về cuộc bầu cử.
Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền tổ chức cuộc thi Khi tôi 18. Nhiều thông điệp ý nghĩa về giá trị cuộc sống đã được truyền tải tại cuộc thi.
Là bệnh viện chuyên khoa hạng 3 tuyến tỉnh, ngoài làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về hoạt động công đoàn tại đơn vị này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Quý vị và các bạn thân mến, số lượng cử tri đông lại thường xuyên biến động, đó là khó khăn trong việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương đã chú trọng triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực này, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền để giúp đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp nắm rõ về cuộc bầu cử, từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như quyền lợi của cử tri. Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động với tổng số trên 81.000 công nhân, người lao động, hầu hết nằm trên địa bàn thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Một số khu công nghiệp tập trung đông công nhân, người lao động như Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công 1, Nam Phổ Yên. Có thể nói, khó khăn lớn nhất trong công tác bầu cử ở đây là việc lập danh sách cử tri, bởi số lao động ở các khu công nghiệp đông lại thường xuyên biến động. Trong khi đó, việc lập danh sách đòi hỏi phải chính xác để tránh tình trạng danh sách ảo, người có tên thì không tham gia bỏ phiếu, mà người không có tên thì lại đến bầu. Nhận thức được khó khăn này, trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử, các địa phương đã chủ động đến làm việc với các doanh nghiệp, đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp danh sách người lao động, đồng thời tuyên truyền đến người lao động về chương trình bầu cử, trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi người trong công tác bầu cử. Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên là nơi tập trung đông lao động do có khu công nghiệp Yên Bình, vì vậy việc lập danh sách cử tri được địa phương tiến hành sớm. Để việc lập danh sách cử tri bảo đảm chính xác, ông Lý Thái Việt, Chủ tịch UBND phường cho biết, đối với số công nhân ở trong ký túc xá của các doanh nghiệp và những người đi về, chúng tôi đề nghị doanh nghiệp tự lập danh sách cụ thể, phân loại những người tạm trú trên 12 tháng, dưới 12 tháng và đi về, bởi theo quy định số cử tri tạm trú trên 12 tháng sẽ được tham gia bầu 4 cấp, dưới 12 tháng bầu 3 cấp. Riêng đối với số công nhân tạm trú ở địa phương, chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các khu dân cư đến từng khu nhà trọ để lập danh sách cử tri. Từ nay đến ngày bầu cử, Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2016, chúng tôi sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật diễn biến tăng giảm số cử tri để báo cáo cấp trên. Cùng với việc lập danh sách cử tri, công tác tuyên truyền bầu cử tập trung mạnh mẽ vào đội ngũ công nhân lao động. Với đặc thù là người lao động làm việc tập trung, điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế, nên ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, pano, áp phích, các địa phương còn phối hợp với công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền đến từng đoàn viên để cử tri biết được vào ngày 22 tháng 5 sẽ đi bầu cử, đồng thời hiểu được những điểm mới của cuộc bầu cử lần này. Các tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, qua đó bầu đúng số lượng, đảm bảo chất lượng. Đến nay, 100% số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đã có kế hoạch tổ chức bầu cử, trong đó hầu hết là doanh nghiệp sẽ bố trí cho công nhân nghỉ làm việc hoặc luân phiên trực vào ngày bầu cử, để mọi cử tri đều có thể tham gia bầu cử tại nơi cư trú. Khu công nghiệp Sông Công hiện có nhiều nhà máy xí nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng nghìn lao động làm việc và cư trú trên địa bàn. Để cử tri là công nhân các nhà máy trên địa bàn tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử, thành phố đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử, lập danh sách số lượng công nhân đang tạm trú trên địa bàn, số công nhân đi làm trong ngày 22 tháng 5. Qua khảo sát, hầu hết các doanh nghiệp có lượng lao động lớn đều bố trí cho công nhân nghỉ trong ngày 22 tháng 5 để thực hiện bầu cử tại nơi tạm trú và địa phương, như công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công, hơn 1.000 công nhân. công ty Tiên Di chi nhánh Sông Công 4.000 công nhân, công ty May Sinh Quân gần 3.800 công nhân. Một số doanh nghiệp do đặc thù sản xuất liên tục thì chia ca, bố trí thời gian hợp lý để người lao động vẫn có thời gian tham gia bỏ phiếu tại địa phương. Đơn cử như với công ty cổ phần phụ tùng máy số 1, ông Phương Tấn Bình, chủ tịch công đoàn công ty cho biết, hiện nay đơn vị đang xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí nhân lực, phân công công việc cụ thể cho từng bộ phận để trong ngày 22 tháng 5 sẽ hạn chế thấp nhất khối lượng công việc cần làm, nguồn nhân lực tham gia. Đối với số công nhân phải làm việc trong ngày bầu cử, công ty cũng sẽ đảm bảo cho tan ca sớm hơn thường lệ để họ kịp về bầu cử tại địa phương. Riêng đối với công ty điện tử Samsung Thái Nguyên, doanh nghiệp có đông công nhân làm việc nhất vào ngày bầu cử khoảng 25.000 người, thì đến nay cũng đã xây dựng được kế hoạch tổ chức bầu cử. Đến thời điểm này, công ty đã lập danh sách cử tri và thành lập các tổ bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu tại các khu ký túc xá. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri. Ngoài ra, công ty đã bố trí địa điểm bỏ phiếu đạt tiêu chuẩn và gia hạn thời gian nghỉ trưa để tạo điều kiện cho công nhân tham gia bỏ phiếu được thuận lợi. Với sự tích cực triển khai các công việc cần thiết của Ủy ban bầu cử các địa phương cùng sự phối hợp tạo điều kiện của các doanh nghiệp, tin chắc toàn thể công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với tinh thần phấn khởi, sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Ngày 19 tháng 4, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố. Theo báo cáo của Thành ủy Thái Nguyên, đến nay việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của thành phố đã thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo đúng luật và đúng tiến độ thời gian. Sau hiệp thương lần 3, thành phố đã thỏa thuận lựa chọn và thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố gồm 64 người, đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường gồm 1.185 người, đảm bảo chất lượng, cơ cấu và thành phần. Thành phố cũng đã ấn định số đơn vị bầu cử các cấp, với số khu vực bỏ phiếu bầu, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là 209 khu vực. Hiện nay, danh sách cử tri cũng đã được rà soát, thống kê và niêm yết, với tổng số cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn tính đến ngày 18 tháng 4 là trên 203.000 người. Sau khi nghe thảo luận, cho ý kiến của đại biểu và kiểm tra thực tế tại phường Trưng Vương và phường Quang Trung, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí đề nghị trong thời gian từ nay cho đến ngày bầu cử, thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện cuộc bầu cử quốc gia. Trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực quan và chú trọng tuyên truyền về bầu cử trong tầng lớp học sinh, sinh viên. Với các kiến nghị khiếu nại của nhân dân, cần tập trung chỉ đạo đôn đốc các ban ngành chức năng liên quan tiếp nhận và giải quyết kịp thời, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc niêm yết danh sách cử tri, đặc biệt là cử tri diện sinh viên tại các trường và người lao động tại các doanh nghiệp, cần đảm bảo có cập nhật, điều chỉnh cho sát với tình hình thực tế. Đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn xã hội và các công tác khác, đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công, đúng luật, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngày 18 tháng 4, tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh tổ chức hội thảo đổi mới giáo dục toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh phổ thông. Dự hội thảo có đồng chí Đoàn Văn Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo, các giảng viên của trường Đại học Sư phạm 1, Sư phạm 2 Hà Nội cùng gần 200 đại biểu là giáo viên dạy toán đến từ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và các phòng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 29 NQTU về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo là chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Để thực hiện thắng lợi tinh thần của nghị quyết, ngành giáo dục đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với việc dạy và học. Trong năm học 2015-2016 gần đây, Sở Giáo dục Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên, tập trung chỉ đạo các nhà trường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe lãnh đạo vụ giáo dục trung học định hướng chung về chương trình đổi mới sách giáo khoa phổ thông và các chuyên gia đầu ngành chia sẻ những kinh nghiệm về dạy toán học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đặc biệt, các đại biểu được trực tiếp nghe dạy một tiết thử nghiệm của thầy giáo Phạm Công Đỉnh, giáo viên dạy toán trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Tại tiết dạy thử nghiệm này, giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn để khơi gợi suy tư của các em học sinh để các em tự tìm hiểu khám phá kiến thức. Nói về tiết dạy của mình, thầy giáo Phạm Công Đỉnh cho biết.
Ngoài những công việc chuẩn bị bình thường theo các cái tiết học mà kiểu truyền thống giống như là sách giáo khoa, soạn giáo án, rồi các cái đồ dùng dạy học như là phấn, thước kẻ, đấy, thì cái việc mà dạy học theo cái phương pháp mới là phát triển năng lực học sinh ấy, thì tôi có thể có chuẩn bị thêm ví dụ như là liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, đó là cái phần mềm Kepri 3D, rồi những cái mô hình mà tôi tự làm để cho các em quan sát trực quan đối với bộ môn hình học không gian. Và đặc biệt là trong tiết học này thì tôi đã đóng vai trò một phóng viên để đi phỏng vấn một cái bác thợ xây và có một cái đoạn clip để qua đó giúp cho các em học sinh hiểu hơn những cái lý thuyết của toán học nó có gắn liền với đời sống thực tiễn.
Từ tiết dạy thử nghiệm, các đại biểu cùng nhau đánh giá rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiểu biết về cơ sở lý luận và thực tiễn giảng dạy để nâng cao chất lượng các bài giảng nói chung, trong đó có môn toán nói riêng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện trong đoàn viên thanh niên học sinh, sáng 19 tháng 4, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã tổ chức cuộc thi Khi tôi 18 năm 2016. Sân trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền hôm nay trở nên sôi động hơn bởi các phần thi của 3 đội tham dự cuộc thi Khi tôi 18. Đây là chương trình giáo dục mang tính tổng hợp, toàn diện, thường niên được Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em vững vàng thực thi quyền và nghĩa vụ công dân khi đủ 18 tuổi. Mỗi đội thi gồm 6 thành viên thuộc 3 khối lớp 10, 11 và 12. Các đội sẽ lần lượt tham gia 4 phần thi gồm 18 xuất hiện, 18 chinh phục, 18 hùng biện và 18 tài năng. Để chuẩn bị cho cuộc thi năm nay, các đội thi đã chuẩn bị luyện tập từ gần 1 tháng trước đó. Trò chuyện với chúng tôi, em Đặng Thị Việt Trinh, học sinh lớp 10A9 cho biết, đội của em đã luyện tập một số tiết mục văn nghệ và kịch để tham gia cuộc thi lần này. Chúng em mong muốn truyền tải được nhiều thông điệp ý nghĩa về giá trị cuộc sống đến các bạn học sinh trong trường.
Riêng tiết mục của đội em thì mà gửi đến cho hội thi thông điệp đó là về bạo lực học đường. Thật ra thì bạo lực học đường hiện nay là một vấn nạn lớn và bọn em muốn truyền tải tới tất cả các bạn học sinh không chỉ ở riêng tỉnh Thái Nguyên về nạn bạo lực này, làm sao mà để cho học sinh đến trường đúng với cái nghĩa của nó. Bố mẹ tạo điều kiện cho mình đến trường học, được ăn học để sau này có thể trở thành những người công dân tốt, giúp ích không chỉ cho đất nước mà toàn nhân loại. Mà các bạn lại đến trường đánh nhau thì gây ra những vụ bạo lực thì đó là không nên.
18 xuất hiện là màn chào hỏi của các đội dự thi thông qua các tiểu phẩm hát, múa, hò vè. Phần thi 18 chinh phục về một số vấn đề đang được dư luận quan tâm và phong trào tổ chức đoàn thanh niên, nhà trường. Ở phần thi 18 hùng biện, các đội thi đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như hãy nói không với ma túy, cùng chung tay xóa bỏ bạo lực gia đình, bạo lực học đường, thanh niên, học sinh tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Với phần thi 18 tài năng, các đội thể hiện những suy nghĩ, trăn trở, góc nhìn, đóng góp cho xã hội khi bước vào tuổi 18 bằng hình thức sân khấu hóa, thông qua các tiểu phẩm, bài hát, tấu hài. Các phần thi đã đem lại sự hào hứng và sôi động cho thầy và trò nhà trường. Với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh, các đội thi đã tự tin hoàn thành các phần thi của mình. Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Mạnh Tuyên, bí thư đoàn trường cho biết, từ những cuộc thi như thế này sẽ giúp các em có thêm sân chơi bổ ích và gắn bó, yêu trường, yêu lớp nhiều hơn. Và căn cứ vào thực tế những vấn đề xã hội quan tâm, nhà trường đã hướng dẫn các em xây dựng các phần thi của đội mình.
Khi có kế hoạch, khi xây dựng chương trình thì cơ bản là các đoàn viên thanh niên, học sinh ở trong trường hết sức hào hứng. Và cơ bản thì nhìn chung là vẫn tập trung nhiều vào vấn đề giáo dục, ý thức pháp luật cho học sinh, trang bị một số kiến thức, định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên thì năm nay căn cứ vào tình hình nóng ở trên toàn quốc cũng như là tình hình của tại địa phương trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ vào những chương trình như vậy thì chúng tôi xây dựng làm sao cho thật sát với lại chương trình và làm sao cho giáo dục nó thật mang tính chất thật hiệu quả.
Căn cứ vào sự thể hiện tự tin, hình thức sáng tạo, truyền tải các thông điệp hay, ý nghĩa, ban tổ chức đã chấm điểm cho các đội với thang điểm tối đa là 100 điểm. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Estin, giải nhì cho đội Khát vọng và giải ba cho đội 18 thành công.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Lao động Công đoàn thành phố hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết Nỗ lực thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên là một trong những công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do công đoàn ngành phát động, với mục tiêu nỗ lực thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Công đoàn cơ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Thái Nguyên hiện có 77 đoàn viên, chia làm 7 tổ công đoàn theo các khoa phòng chuyên môn. Trong những năm qua, Ban chấp hành Công đoàn đã tích cực phối hợp với Ban giám đốc Bệnh viện thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, đảm bảo 100% người lao động có việc làm và từng bước nâng cao thu nhập. Hiện nay, mức thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân, người lao động đạt từ 3,5 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Đời sống vật chất tinh thần được đảm bảo. Bệnh viện hiện có đủ phòng trực, nghỉ giữa giờ và bếp ăn tập thể sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được nhu cầu ăn nghỉ và làm việc của đội ngũ y bác sĩ trong toàn bệnh viện. Các phong trào thi đua được triển khai có hiệu quả, nhất là việc duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, công nhân lao động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên, gắn kết người lao động trong đơn vị. Bạn Trịnh Thị Thu Hà, đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng chia sẻ.
Từ khi đến tham gia công tác ở đây đã được sự quan tâm của tổ chức công đoàn của bệnh viện, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Tổ chức công đoàn đã lắng nghe nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức để từ đó tạo điều kiện cho cán bộ công tác.
Trong xây dựng tổ chức, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng tích cực đẩy mạnh phong trào tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, thường xuyên chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Hàng năm, công đoàn tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức, đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn cơ sở. Ông La Đức Duyên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên cho biết, mặc dù chú trọng đẩy mạnh hoạt động công đoàn, song do cán bộ công đoàn tại đơn vị là những người kiêm nhiệm, không chuyên trách, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong hoạt động công đoàn.
Trong cái hoạt động công đoàn ở cơ sở tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thì cái hoạt động công đoàn ở đơn vị cơ sở là hoạt động kiêm nhiệm kể từ chủ tịch công đoàn cơ sở cho đến các tổ công đoàn. Cho nên cái thời gian dành cho hoạt động công đoàn nó có mức độ về hạ tầng kỹ thuật không mang tính kiến trúc y tế cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý của người lao động.
Nhờ có sự quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên, người lao động phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, nên trong những năm qua, bệnh viện đã làm tốt công tác tiếp nhận và điều trị phục hồi chức năng cho nhiều trường hợp bệnh nhân cần phục hồi chức năng, đặc biệt là chức năng vận động. Nhiều bệnh nhân khi đến bệnh viện từ chỗ nằm liệt hoàn toàn sau tai biến mạch máu não hoặc sau chấn thương tổn thương đã có thể tự ngồi dậy, đứng dậy và đi lại. Với chức năng là khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo các hình thức nội trú, ngoại trú, phục hồi chức năng ban ngày và tổ chức ăn dưỡng, v.v., đội ngũ y bác sĩ đã làm việc không kể giờ giấc, ngày đêm để chăm sóc và cứu chữa người bị bệnh. Trao đổi thêm với ông Lê Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên được biết, trong điều kiện trang thiết bị của bệnh viện còn thiếu, một số máy móc chuyên dùng đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa có trang thiết bị mới thay thế. Chúng tôi luôn động viên cán bộ, công nhân, người lao động phát huy hết tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong năm luôn đảm bảo về phía công việc và cái thu nhập, tất cả những quyền lợi chính đáng của người lao động, ngay cả cái việc thăm hỏi hiếu hỉ, đơn vị luôn luôn quan tâm, luôn luôn chỉ đạo cho tổ chức công đoàn làm thế nào tạo điều kiện, tạo một môi trường làm việc lành mạnh, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, với tình cảm giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp và tình cảm giữa người thầy thuốc với người bệnh.
Với những cố gắng nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, trong nhiều năm liên tục, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên lao động và hoạt động phong trào công đoàn, v.v. Phát huy những thành tích đã đạt, đội ngũ y bác sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và tận tâm tận tụy với nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngày càng đạt hiệu quả cao. Bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 4 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa. Còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Thông báo: Honda ô tô Giải Phóng tổ chức Honda chăm sóc tận nơi và lái thử xe tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, số 1 Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ, các ngày 22 đến 23 tháng 4 năm 2016. Nội dung: sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa xe tại chỗ, thay bộ nổ túi khí cho xe Civic và CRV đời 2006 đến 2012, City 2012. Miễn phí kiểm tra xe, bảo dưỡng cấp 5.000 km cho khách hàng thay bộ nổ túi khí. Khách hàng lái thử xe các loại xe Honda đời mới CRV, City, Civic. Quà tặng cho khách hàng tham gia chương trình. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 098 898 5995, 0979 76 6688 hoặc xem trên website www.hondagiaiphong.com.vn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ừ, chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bà tôi còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ui giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, em nghe hấp dẫn quá nhỉ.
Ừ.
Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Ừ. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016.
Ừ.
Mà tiện lắm bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đỡ phải đi xa bác ạ. À.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa giá trò.
Dạ bác.
Quý khách hàng hãy đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.